là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 31 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đây là chương trình cuối cùng của năm 2020. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý thính giả một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 365 ngày qua.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là năm 2020 sẽ kết thúc. Một năm con người phải đối mặt với biết bao thiên tai, bệnh dịch, đặc biệt là dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,7 triệu người. Vượt qua đau thương và muôn vàn khó khăn, thế giới đã thay đổi và thích nghi để tồn tại và phát triển.
Kính thưa quý vị, một năm qua đi để lại cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có và chứng kiến cả nhiều đau thương. Nhưng vượt lên trên tất cả, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đồng lòng, chung sức đồng hành cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2020.
Trong chương trình chiều cuối năm hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Cùng với đó là những tin tức quan trọng diễn ra trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở ngành có liên quan của tỉnh.
Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, ngành dân vận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm. Ngành dân vận chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được phát huy hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân và việc phối hợp công tác dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy tổ chức đảng ngành dân vận đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị công tác dân vận thời gian tới cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa nghị quyết đại hội về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng đổi mới thiết thực. Lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo pháp luật, tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân sát với thực tiễn, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Phát huy những thành quả và kinh nghiệm đã có, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng công tác dân vận nhiệm kỳ tới sẽ có bước tiến mới, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 12 năm 2020, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện Trấn Yên dự lễ tổng duyệt khánh thành cầu Cổ Phúc. Tại lễ tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở ngành, đơn vị có liên quan phục vụ cho lễ khánh thành cầu Cổ Phúc sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 1 tháng 1, 2021. Đối với công tác trang trí khánh tiết tại khu vực lễ đài, hai bên cầu và dọc tuyến đường Yên Bái Khe Sang phải đảm bảo trang trọng và tuyệt đối an toàn. Lực lượng công an triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, năm 2020 là năm tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Các kịch bản trên tất cả các lĩnh vực liên tục được đưa ra để kịp thời điều chỉnh, thích ứng với những biến đổi của nền kinh tế. Do đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu quý vị và các bạn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2020.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc với tỉnh, là niềm động viên cổ vũ lớn lao, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, được Trung ương đánh giá cao là đại hội tiêu biểu cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân với mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc, trong đó Trấn Yên là huyện đầu tiên của khu vực đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, cả hai huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu, Mù Cang Chải đều đã có những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới.
Thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai kịp thời, linh hoạt, quyết liệt, bài bản các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, không để xâm nhập lây lan trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá trong điều kiện chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Với tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%, đứng thứ tư trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.
Tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020, đại hội theo nhiệm kỳ của các hội đoàn thể.
Khởi công xây dựng mới và hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp như đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Cổ Phúc, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, công viên Đồng Tâm, bảo tàng tỉnh, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng hiệu quả giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 929 căn nhà cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Khôi phục và phát triển dịch vụ du lịch trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và có nhiều khởi sắc, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.
Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển cây sơn tra là một trong những giải pháp để giúp người dân vùng cao nâng cao thu nhập. Thời gian qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tích cực vận động nhân dân trồng và phát triển cây sơn tra theo đề án phát triển cây sơn tra của tỉnh. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có hơn 4.900 ha cây sơn tra, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 2.500 ha, sản lượng đạt trên 3.000 tấn quả trên năm. Năm nay, người dân huyện Mù Cang Chải đã thu gần 20 tỷ đồng từ cây sơn tra, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên hơn 20 triệu đồng một năm.
Vài năm trở lại đây, đồi thông Eo Gió ở huyện Trạm Tấu đã trở thành một điểm hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ, những người ưa đi phượt, du lịch mạo hiểm, cũng là địa điểm hấp dẫn để tổ chức các hoạt động dã ngoại picnic. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công viên đồi thông Eo Gió để phục vụ du khách. Đồi thông Eo Gió rộng khoảng 20 ha là một trong những đồi thông lâu năm nhất ở huyện Trạm Tấu. Đồi thông Eo Gió không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với những thế hệ công nhân lâm trường đầu tiên gắn bó với mảnh đất này. Đồi thông Eo Gió hiện đang là điểm du lịch đang được huyện Trạm Tấu giới thiệu và quảng bá trong chuỗi du lịch miền Tây. Huyện đã có cơ chế bảo vệ và phát triển du lịch.
trong tương lai không xa sẽ mang lại nguồn thu bền vững từ bảo vệ rừng và du lịch cho người dân Trạm Tấu. Hiện nay công viên đồi thông eo gió đang gấp rút được hoàn thiện và sẽ hoàn thành trong ít ngày nữa.
Ngày 25 tháng 12 tại thị trấn Sơn Tịnh, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Văn Chấn đã bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Trang, sinh năm 1971, trú tại thôn 8 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cùng một xe máy chở 9 kg pháo nổ. Khám xét nơi ở của Phạm Quốc Trang, lực lượng công an còn thu giữ thêm nhiều ngòi pháo, các lọ đựng thuốc pháo và trên 2 kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã lên mạng mua thuốc pháo và một số đồ dùng liên quan để tự sản xuất pháo trái phép, bán kiếm lời. Được biết đối tượng Trang đã nhiều năm nghiện ma túy, công an huyện Văn Chấn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam, thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu đã nhận được sự phê chuẩn của Hoàng gia Anh. Động thái này diễn ra ít giờ sau khi lưỡng viện Quốc hội Anh họp phiên bất thường kéo dài một ngày để xem xét thỏa thuận. Cả Hạ viện và Thượng viện Anh đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận lịch sử này để đưa London rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, luật quan hệ tương lai với Anh, EU 2020 đã trở thành luật trên lãnh thổ Anh và thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày 31 tháng 12, 2020. Về phía EU, thỏa thuận còn chờ Nghị viện châu Âu, EP phê chuẩn. Trong một diễn biến liên quan, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Charles Michel và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chính thức ký thỏa thuận hậu Brexit, theo đó cho phép áp dụng tạm thời từ ngày 1 tháng 1, 2021. Giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào đêm 31 tháng 12, 2020, sau đó hai bên áp dụng một thỏa thuận tạm thời trên cơ sở hiệp định thương mại và hợp tác đã ký. Trong ngày 31 tháng 12, EC chính thức công bố toàn bộ nội dung thỏa thuận gồm 1.250 trang để mở đường cho việc áp dụng thỏa thuận tạm thời.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết 60% các ca nhiễm mới COVID-19 ở Anh có liên quan tới biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ông kêu gọi người dân Anh không tập trung đông người trong đêm giao thừa để đón năm mới an toàn. Theo Thủ tướng Anh, xuất phát từ phía đông London, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã lây lan nhanh chóng ra toàn quốc. Từ ngày 31 tháng 12, 3/4 lãnh thổ Anh sẽ được nâng cấp cảnh báo lên cấp 4, mức độ cao nhất. Ông Boris Johnson kêu gọi người dân tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh vào thời điểm quan trọng này. Ngày 30 tháng 12, Anh đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới và gần 1.000 trường hợp tử vong do COVID-19, nhiều gấp đôi so với ngày 29.
Ngày 30 tháng 12, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ tại sân bay thành phố Aden, miền nam Yemen, ngay sau khi một máy bay chở nội các mới được thành lập hạ cánh. Giới chức nước này cáo buộc phiến quân Houthi đứng sau vụ tấn công. Theo các nhân chứng tại hiện trường, 3 tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển sân bay quốc tế Aden khi phái đoàn chính phủ mới của Yemen đang xuống máy bay. Những chiếc xe bị phá hủy, cửa kính vỡ và khói trắng bốc lên gần tòa nhà ga. Nhiều thi thể nằm trên đường và những nơi khác tại sân bay. Trong số những người thương vong có Phó Thủ tướng Yemen và các nhân viên cứu trợ. Tất cả các thành viên nội các mới thành lập của Yemen đã được sơ tán an toàn đến phủ tổng thống ở thủ đô Aden. Tuy nhiên sau đó, một vụ nổ khác đã được báo cáo gần cung điện nơi các thành viên nội các đang tạm trú ẩn. Thủ tướng Yemen Abdul Malik Saed đã lên án vụ tấn công và gọi đây là hành động khủng bố hèn nhát và nhấn mạnh chính phủ cùng người dân quốc gia Trung Đông này sẽ không sợ hãi trước những vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, Tổng thống Yemen Mansour Hadi cáo buộc nhóm phiến quân Houthi đứng sau các vụ nổ, đồng thời chỉ đạo thành lập một ủy ban từ chính phủ chia sẻ quyền lực mới để điều tra vụ tấn công này.
Theo Bloomberg, tỷ phú nước đóng chai Trung Quốc Dung San San đã có biệt danh sói cô độc, trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản 77,8 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Dung, 66 tuổi, không tham gia vào chính trị, cũng không kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ông làm giàu từ hai ngành kinh tế khác nhau là dược phẩm và nước đóng chai. Ngôi vị người giàu nhất châu Á trước đó thuộc về tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Ông Ambani cũng có một năm thành công và hiện đang giữ khối tài sản 76,9 tỷ đô la Mỹ.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 31 tháng 12, số người chết do COVID-19 tại Mỹ đã ở mức kỷ lục mới với hơn 3.900 trường hợp mỗi ngày. Theo đó, trong 24 giờ qua đã có 3.927 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh này tại Mỹ lên 342.259 ca. Tính tới nay, Mỹ là quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 là gần 20 triệu người, trong khi thế giới đã có 82,6 triệu người nhiễm bệnh. Số người nhiễm bệnh gia tăng hiện nay cũng được coi là kết quả của làn sóng lây nhiễm trong kỳ nghỉ tạ ơn và Giáng sinh được cảnh báo trước đó. Các chuyên gia cho biết tới nay có khoảng 125.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện. Trong bối cảnh đó, Mỹ đang đẩy mạnh tiêm phòng vaccine của các hãng dược phẩm trên thế giới như Pfizer, BioNTech, vaccine của Đại học Oxford, Moderna. Theo các chuyên gia, hiện tại họ chưa có những kết luận chính xác về sự khác biệt của các loại vaccine khác nhau. Tuy nhiên, vaccine của hãng Pfizer và BioNTech sản xuất có giá tương đối cao và có hiệu quả lên tới 95%. Vaccine của AstraZeneca có hiệu quả 7%. Vaccine có thể lưu trữ trong 6 tháng và liều tiêm nhắc lại nên được thực hiện 2 tuần sau liều thứ nhất. Tính tới thời điểm này, Mỹ đã tiêm được gần 2 triệu người và các lô vaccine vẫn tiếp tục được chuyển về cho mục tiêu mở rộng tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này niềm vui, sự phấn khởi, tự hào như được nhân lên gấp bội đối với hàng ngàn hộ dân tại các xã phía hữu ngạn sông Hồng, huyện Trấn Yên. Bởi chỉ sau đúng một năm xây dựng, cầu Cổ Phúc, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng của tỉnh Yên Bái và là cây cầu lớn vượt sông Hồng đầu tiên của huyện Trấn Yên đã chính thức hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngay trong những ngày đầu năm mới 2021. Không còn cảnh nhọc nhằn vượt sông mỗi mùa nước lũ, việc thông thương đi lại của bà con giờ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, cầu Cổ Phúc, công trình làm thỏa ước mơ và tâm nguyện bao đời của người dân Trấn Yên hôm nay đã chính thức hoàn thành. Rồi đây các em học sinh không còn nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Nông sản người dân làm ra được chở đi khắp nơi tiêu thụ. Giao thương thuận lợi đã mở ra cơ hội lớn cho địa phương phát triển. Nhân dân huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Hiện tại bây giờ thì đã nhìn thấy cái cầu qua sông như thế thì rất rất nhiều người dân là rất vui sướng.
Cái cầu nối hai bờ sông Cổ Phúc Y Can, tôi thấy là đi rất tiện mà thuận lợi nhé.
Riêng cá nhân tôi là rất là phấn khởi, biết ơn Đảng, Chính phủ, biết ơn đến tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh.
Bao nhiêu năm qua để di chuyển, học tập và làm việc tại bên trung tâm huyện thì tôi đều phải di chuyển qua chuyến đò ngang. Đặc biệt là vào những mùa mưa lũ thì di chuyển qua sông rất là vất vả. Đây là một bước tiến mới để quê hương tôi được phát triển.
Chủ trương xây cầu đã có, nguồn vốn được đáp ứng đầy đủ. Thế nhưng bắt tay vào thực hiện lại không phải chuyện dễ. Gần 140 hộ gia đình cùng 3 tổ chức bị thu hồi đất để phục vụ dự án. Hộ mất ruộng nương, vườn tược, thậm chí mất cả nhà cửa để nhường chỗ xây dựng cây cầu. Bài toán đặt ra cho địa phương là làm thế nào để công tác giải phóng mặt bằng được nhanh chóng và suôn sẻ. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc cho biết cách làm của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện cũng còn một số ý kiến vướng mắc, thắc mắc trong dân. Ví dụ như cái việc áp giá đền bù, chúng tôi đã tổ chức họp dân, công khai dân chủ. Từ đó đã nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Có những hộ gia đình chưa ký được cái hồ sơ giải phóng mà đã tự nguyện cho đơn vị thi công chặt cây, tháo dỡ các vật kiến trúc để mà giải phóng mặt bằng.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp của địa phương và được công khai đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng ngay từ khi lập quy hoạch, công bố quy hoạch dự án đến khi kiểm đếm, bồi thường. Hầu hết các kiến nghị chính đáng đều được quan tâm giải quyết thỏa đáng. Do vậy, dự án đã nhận được sự thống nhất đồng thuận cao từ người dân. Ông Vũ Bá Cư ở thôn Bình Minh, xã Y Can, một trong những hộ phải hy sinh gần hết diện tích ruộng gia đình đang canh tác, nhường chỗ cho dự án, chia sẻ.
Chúng tôi cũng thế thôi. Mất rất là nhiều ruộng. Tất nhiên nhà nước có đền bù. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn thoải mái bởi vì mình phải nhiều khi mình phải hy sinh cái riêng để phục vụ cho cái chung.
Để thi công phần đường dẫn vào đầu cầu, dự án đã thu hồi 47m2 đất thổ cư của gia đình ông Nguyễn Quang Thọ ở tổ 11 thị trấn Cổ Phúc. Tuy nhiên được tuyên truyền phổ biến rõ nét về chính sách của Đảng, Nhà nước, bên cạnh đó dự án cũng tạo điều kiện cho gia đình ông được tái định cư tại chỗ, nên ông Thọ sẵn sàng phá dỡ căn nhà xây 2 tầng kiên cố của gia đình, nhường chỗ cho dự án.
Mà nhất là những cái hộ phải di chuyển là chúng tôi cũng rất đồng thuận với cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đấy là cũng mong muốn làm sao có cái cầu để nối liền giữa hai đôi bờ. Đấy thì nên đối với bà con tôi là sau khi được huyện phổ biến về chủ trương chính sách về giải phóng mặt bằng thì toàn bộ bà con nhân dân là hết sức ủng hộ.
Với sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, công tác giải phóng mặt bằng với trên 8 hectare đất thu hồi của các tổ chức cá nhân đã hoàn tất, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên nói.
Do cái quá trình chúng tôi tuyên truyền tốt, nên người dân xác định được là có thể có những cái lợi ích của mình, lợi ích của cá nhân mình, có thể phải hy sinh một phần, nhưng cái đó chỉ là cái nhỏ. Mà cái quan trọng hơn, mà người dân được hơn, đó là cái lợi ích chung của cộng đồng.
Tháng 12 năm 2019, công trình cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên long trọng được khởi công trong niềm vui phấn khởi của đông đảo nhân dân địa phương. Đây là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, được tỉnh ủy Yên Bái đưa vào chương trình hành động số 190 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời cũng là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công trình, nên ngay từ khi khởi công, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh, đơn vị chủ đầu tư dự án thường xuyên có mặt tại công trình, kiểm tra đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát túc trực tại hiện trường để kiểm đếm, đánh giá, báo cáo tiến độ công việc. Trực tiếp họp với các nhà thầu bàn biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi thi công. Ông Nguyễn Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái, đại diện chủ đầu tư cho biết.
Chúng tôi đã cùng với cả các nhà thầu và các bên liên quan phối hợp và chỉ đạo thi công. Và chúng tôi đã đạt được cái tiến độ là đã vượt được cái lũ thiểu mãn. Cộng thêm là chúng tôi thường xuyên phải tranh thủ các cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Từ cái đó thì chúng tôi xây dựng các cái kế hoạch và điều chỉnh các cái tiến độ thi công cho nó phù hợp.
Quá trình thi công các nhà thầu cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, rất khó tập trung nhân lực. Thêm vào đó là điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với năng lực và bề dày kinh nghiệm, nhà thầu chính luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất. Hàng trăm công nhân thường xuyên có mặt làm việc 3 ca liên tục tại công trường. Đặc biệt nhiều thời điểm nước lũ dâng cao nhưng do đã tính toán kỹ phương án vượt lũ nên không ảnh hưởng gì đến tiến độ của dự án. Ông Trần Hưng Lam, trưởng ban điều hành dự án công trình cầu Cổ Phúc cho biết.
Chúng tôi đã huy động các cái thiết bị tối tân nhất và cái thiết bị đặc chủng để thi công cái dự án này. Cái thứ hai đấy là cái về vật tư thi công. Để chúng tôi đã bố trí sắp xếp là cái vật tư thi công, chúng tôi đã hoàn thiện các cái cấu kiện tay xưởng và được chỉ đưa lên công trường, chúng tôi chỉ lắp đặt và đổ bê tông nữa. Cái thứ ba nữa là về nhân lực thì chúng tôi đã huy động các cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là nhiều kinh nghiệm.
Quá trình thi công cầu Cổ Phúc, các đồng chí lãnh đạo từ thường trực tỉnh ủy đến các sở ngành địa phương cũng thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra tiến độ, thăm hỏi động viên cán bộ quản lý, công nhân lao động trực tiếp nỗ lực vượt lên khó khăn, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng sự trông đợi của nhân dân. Sự quan tâm đó là nguồn cổ vũ, động viên quan trọng để ngày hôm nay cầu Cổ Phúc đã chính thức hoàn thành, vượt tiến độ 8 tháng so với cam kết. Cầu Cổ Phúc có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực, gồm 6 nhịp, dài 400m, rộng 12m. Cùng với phần đường dẫn hai bên đầu cầu đã kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện. Cầu Cổ Phúc hoàn thành đã mở ra cơ hội lớn, tạo đà bứt phá đi lên đối với các xã thuộc diện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bên phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên, như Minh Tiến, Quy Mông, Y Can, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương, mang tính kết nối liên vùng. Ông Vũ Quốc Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Thì đối với xã Y Can là được xây dựng con cầu này xong, thì đây là một cái điểm nhấn để xã Y Can sẽ phát triển. Như là thay da đổi thịt, thực sự cái diện mạo nông thôn nó sẽ đổi.
Cùng với các tuyến cao tốc, tỉnh lộ, huyện lộ, các đường trục xã, liên thôn xóm trên địa bàn được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo một cách đồng loạt. Cầu Cổ Phúc khi hoàn thành đã góp phần tạo nên một hệ thống giao thông thuận lợi, thuận tiện cho giao thương đi lại của nhân dân, kết nối tuyến đường tỉnh 163, đường tỉnh 166 và các xã thị trấn hai bên tả ngạn hữu ngạn sông Hồng, huyện Trấn Yên và vùng phụ cận với tuyến quốc lộ 37 và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các đơn vị tham gia thực hiện dự án từ chủ đầu tư đến các nhà thầu thi công và huyện Trấn Yên đã tích cực xử lý giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để công trình được triển khai với tiến độ nhanh nhất. Và có thể khẳng định sau một năm thi công hoàn thành được một dự án công trình xây dựng cầu vượt sông Hồng, đây là một dự án được thực hiện nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Cùng với nhiều dự án quan trọng về hạ tầng giao thông đang tiếp tục được đầu tư xây dựng như đường nối quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi tỉnh lộ 174 lên huyện Trạm Tấu, đường Trạm Tấu Bắc Yên, đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Cầu Cổ Phúc hôm nay được hoàn thành là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Theo đó, tỉnh tiếp tục xác định tập trung và thực hiện 3 khâu chiến lược, trong đó có đột phá về đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, mà trọng tâm là hạ tầng giao thông, nhằm hình thành các tuyến kết nối liên vùng,
kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý.
Rạng sáng nay, Liverpool đã có chuyến hành quân đến sân của Newcastle trong khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh. Liverpool chỉ cho đội chủ nhà tạo được bất ngờ với vài tình huống dứt điểm ở khoảng 15 phút đầu trận. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Klopp hoàn toàn làm chủ thế trận. Rất nhiều tình huống dứt điểm thuận lợi đã được các chân sút áo đỏ thực hiện. Nhưng nếu không thiếu đi một chút sự chính xác, thì cũng bị thủ môn Cardalo cản phá bằng những phản xạ xuất thần. Chung cuộc, Liverpool chỉ có được một điểm sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này giúp họ có 33 điểm sau 16 vòng đấu, nhiều hơn đội nhì bảng Manchester United 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, trận đấu giữa Tottenham và Fulham tại vòng 16 Ngoại hạng Anh đã phải hoãn lại do nhiều thành viên của đội khách mắc COVID-19. Theo lịch ban đầu, trận đấu giữa Tottenham và Fulham tại vòng 16 Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, khi chỉ còn 3 tiếng nữa là trận đấu bắt đầu, ban tổ chức đã quyết định hoãn trận đấu này do nhiều thành viên của Fulham mắc COVID-19. Như vậy, đây là trận đấu thứ 3 ở Ngoại hạng Anh 2020-2021 bị hoãn vì diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trước đó là trận Newcastle gặp Aston Villa tại vòng 11 và trận Everton gặp Man City tại vòng đấu thứ 16 này. Tại La Liga, được đánh giá cao hơn nhiều so với một Elche đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng, thế nên các cầu thủ Real Madrid đã cho thấy một sự vượt trội hoàn toàn ngay từ đầu trận đấu. Và chỉ mất 20 phút để các học trò của huấn luyện viên Zidane có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Luka Modric. Trong khi các cổ động viên Real đang nghĩ về một chiến thắng, thì bất ngờ chỉ ít phút sau giờ nghỉ, đội chủ nhà lại có được bàn thắng gỡ hòa trên chấm phạt đền. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Real dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào và chấp nhận kết quả hòa chung cuộc một đều. Ở một cặp đấu khác với lợi thế sân nhà cùng sức mạnh đội hình vượt trội, không khó hiểu khi Atletico đã nhanh chóng áp đảo Getafe ngay từ đầu trận. Phút 20, Suarez đã mở tỷ số trận đấu bằng một pha đánh đầu cận thành. Hiệp 2 của trận đấu diễn ra không sôi động như 45 phút đầu tiên. Atletico chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, Getafe lại tỏ ra quá yếu và không có nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Chung cuộc, Atletico giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và chính thức kết thúc năm 2020 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 31 ngày 1 tháng 1 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao cần đề phòng băng giá sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 9 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.